Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, 26 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 4, cầu cho các thừa sai biết mang Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa qua việc rao giảng phúc âm và bằng cuộc sống chứng tá. Tiếp đến là mục xã hội tuần qua, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 13 giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Siro Malankara ở bên Ấn Độ và ngài cổ võ các giám mục tăng cường tình hiệp thông và các hoạt động huấn giáo. Đây là đoàn thứ nhất thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh từ nay cho đến giữa cuối tháng 9. Giáo hội thuộc nghi lễ này có 6 giáo phận tại Ấn với nửa triệu tín hữu Công giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến nguồn gốc kỳ cựu của giáo hội nghi lễ Siro Malankara và nhấn mạnh rằng: "Tôi khuyến khích anh em hãy thân tiến lòng quý mến giữa các linh mục và các tín hữu vì gia sản phụng vụ và tu đức được truyền đến anh em, đồng thời kiên trì xây dựng tình hiệp thông của anh em với tòa thánh Phêrô." Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các giám mục Siro Malankara đẩy mạnh các cộng đoàn Kitô nhỏ. Ngài nói, các cộng đoàn này thường làm chứng tá nổi bật trong lịch sử giáo hội. Như thời các tông đồ, giáo hội thời nay chắc chắn cũng phát triển mạnh trong sự hiện diện của Chúa Kitô hằng sống, đấng đã hứa luôn ở lại và nâng đỡ chúng ta. Sau cùng, đề cập đến việc huấn giáo, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng về nhiều chương trình được các giám mục tại Ấn phát động để giúp các tín hữu luôn có khả năng làm chứng và giải thích về niềm hy vọng của họ nơi Chúa Kitô. Thực vậy, việc huấn giáo và phát triển tu đức là những thách đố quan trọng nhất mà các vị mục tử các linh hồn phải đương đầu, và tôi nồng nhiệt khích lệ anh em kiên trì trong các con đường anh em đã chọn để huấn luyện các tín hữu, giúp họ hiểu biết hơn và yêu mến đức tin nhờ ơn Chúa giúp và do lòng tín thác khiêm tốn của anh em nơi sự quan phòng của Chúa.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các tham dự viên khóa học về bí tích giải tội, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao giá trị sư phạm của bí tích này đối với các cha giải tội cũng như các khối nhân. Khóa học do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức kéo dài 3 tuần tại trụ sở của tòa này ở Roma từ ngày 21 tháng 3 đến 11 tháng 4 tới đây dành cho các linh mục mới chịu chức, để giúp các vị cử hành bí tích giải tội đúng đắn và giải quyết những trường hợp phức tạp hoặc tế nhị liên quan đến việc cử hành bí tích này. Ngoài ra cũng có sự tham dự của các chủng sinh và tu sinh chuẩn bị thụ phong linh mục. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có Đức Hồng Y Fortunato Bandelli, chánh tòa ân giải tối cao, các chức sắc của tòa này và ban giảng huấn. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến những điều mà cha giải tội có thể học hỏi được khi ban bí tích giải tội. Vị linh mục có thể chứng kiến những phép lạ đích thực về sự hoán cải, cảm nhận và chiêm ngắm lòng từ bi của Thiên Chúa. Việc nhận biết chiều sâu của tâm hồn, kể cả những khía cạnh đen tối, có thể là một thử thách đối với đức tin của chính linh mục. Nhưng đàn khác cũng có thể nuôi dưỡng nơi linh mục xác tín rằng lời nói cuối cùng trên sự ác của con người và của lịch sử chính là lời của Thiên Chúa. Chính lòng từ bi của Chúa có thể đổi mới mọi sự. Ngoài ra, cha giải tội có thể học được nơi các khối nhân, gương mẫu về đời sống thiêng liêng của họ, sự xét mình nghiêm túc, sự minh bạch trong việc nhận lỗi và ngoan ngoãn đối với giáo huấn của giáo hội, cũng như những chỉ dẫn của cha giải tội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, qua việc giải tội, chúng ta có thể nhận được những bài học sâu xa về lòng khiêm nhường và đức tin. Đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi linh mục hãy ý thức căn tính của mình.
Về giá trị sư phạm của bí tích giải tội đối với hối nhân, Đức Thánh Cha đề cao giá trị của sự xét mình. Việc làm này giúp hối nhân chân thành cứu xét cuộc sống của mình, đối chiếu với chân lý phúc âm và đánh giá nó theo các tiêu chuẩn con người, nhưng nhất là theo các tiêu chuẩn của mặc khải. Sự đối chiếu cuộc sống với các giới răn, các mối phúc thật và nhất là với giới luật yêu thương chính là một trường học lớn của bí tích giải tội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong thời đại ồn ào ngày nay, với sự chia trí và cô đơn, cuộc nói chuyện của hối nhân với cha giải tội cũng có thể là một trong những cơ hội, nếu không muốn nói là cơ hội duy nhất để được thật sự lắng nghe trong chiều sâu. Các linh mục thân mến, anh em đừng lơ là trong việc dành thời giờ cho việc ban bí tích giải tội. Sự kiện được lắng nghe và đón nhận chính là một dấu chỉ về sự đón nhận về lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với con cái của Ngài. Tiếp đến, sự xưng thú trọn vẹn các tội lỗi cũng dạy hối nhân về sự khiêm tốn, nhìn nhận sự mong manh yếu đuối của mình và đồng thời ý thức về sự cần ơn tha thứ của Thiên Chúa, tín thác rằng ơn thánh của Chúa có thể biến cải cuộc sống. Ngoài ra, việc lắng nghe những lời nhắn nhủ và khuyên bảo của cha giải tội là điều quan trọng giúp hối nhân phán đoán về hành vi của họ để tiến bước trên đường thiêng liêng và được chữa lành trong nội tâm. Chúng ta đừng quên rằng, bao nhiêu cuộc hoán cải và bao nhiêu cuộc sống thánh thiện thực sự đã bắt đầu trong một tòa giải tội.
Vatican, hôm qua 25 tháng 3, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bầu Đức Cha Sviatoslav Spechuk làm tân tổng giám mục trưởng giáo phận Kiev Halych và cũng là tân giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương. Đức Cha Shevchuk năm nay 41 tuổi, thụ phong linh mục năm 1994 và đậu tiến sĩ thần học luân lý tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tommaso Aquino ở Roma năm 1999. Trở về nước, Ngài đảm nhận nhiều nhiệm vụ trước khi làm giám đốc Đại chủng viện Thánh Linh ở thành phố Lvov. Năm 2009, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Công giáo Ukraine Đông Phương ở Buenos Aires, Argentina. Hôm 23 tháng 3 vừa qua, Công nghị Công giáo Ukraine với sự tham dự của 40 giám mục trong và ngoài nước đã bầu Đức Cha Shevchuk làm tổng giám mục trưởng mới, kế nhiệm Đức Hồng Y Lubomir Husa, 78 tuổi, từ chức vì lý do tuổi tác. Đức Tân Tổng giám mục trưởng sẽ nhậm chức trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày mai 27 tháng 3 tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Kiev. Trong số 46 triệu dân tại Ukraine, có khoảng 5 triệu rưỡi tín hữu Công giáo Ukraine Đông Phương và tại hải ngoại có 1 triệu rưỡi tín hữu. Đây là giáo hội đông nhất trong số 21 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương.
Mặt khác, cũng ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã ban sự hiệp thông giáo hội cho Đức Tân Thượng Phụ Bekararai của Giáo hội Công giáo Maronit Liban, chiếu theo điều khoản số 76-2 của Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương. Đức Cha Rai đã đắc cử hôm 15 tháng 3 vừa qua và kế nhiệm Đức Hồng Y Nasranla Sfer, 90 tuổi. Trong thư, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chúc mừng Đức Thượng Phụ Rai và cầu xin Chúa Kitô tháp tùng vị tân chức trong việc chu toàn sứ mạng mới. Ngài viết, Hiền đệ đáng kính, tôi rất vui lòng ban sự hiệp thông giáo hội cho hiền đệ, chiếu theo truyền thống và nguyện ước của giáo hội công giáo. Giáo hội của hiền đệ vẫn luôn hãnh diện vì ngay từ đầu đã gắn liền với người kế vị Thánh Phêrô. Thánh nhân đã được Chúa Giêsu kêu gọi để bảo tồn giáo hội duy nhất của người trong sự hiệp nhất, trong chân lý và tình thương. Theo truyền thống cổ kính rất đẹp, tên của Thánh Phêrô được thêm vào tên của vị thượng phụ.
Bucharest, nhà nước Rumani muốn tài trợ các tổ chức từ thiện bác ái xã hội do các giáo hội đảm trách. Dự luật tài trợ tới 80% hoạt động từ thiện của các giáo hội và đã được Quốc hội Rumani thông qua hôm 8 tháng 3 vừa qua, nhưng những hiệp hội cổ võ sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước đang thỉnh cầu Tổng thống Traian Băsescu của Rumani đừng ký nhận và ban hành dự luật này. Luật được gọi là sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước trong lĩnh vực xã hội đã được các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. Theo đó, từ nay các tổ chức bác ái của giáo hội chính thống, công giáo Latin và Đông Phương, Tin lành nói tiếng Đức hoặc tiếng Hungary có thể được nhà nước tài trợ. Theo các đại biểu thuộc đảng Dân Chủ Tự Do, luật này sửa chữa một bất công. Giáo hội công giáo có hàng chục cô nhi viện, nhà dưỡng lão và nhà khuyết tật, đặc biệt là hệ thống Caritas, và đây là cơ quan đứng hàng đầu trong lĩnh vực từ thiện xã hội. Nhưng các tổ chức bác ái của các giáo hội không đủ phương tiện tài chánh để chu toàn sứ mạng. Các giám mục Công giáo Rumani đang chuẩn bị công bố một thông cáo chung về vấn đề này.
Roma, một nữ tu được Đức Thánh Cha ủy nhiệm việc soạn các bài suy niệm cho đàn thánh giá, ngày sẽ cử hành tối thứ sáu tuần thánh 22 tháng 4 tới đây tại hiến trường Colosseo. Đó là mẹ Maria Rita Piccione, chủ tịch Liên hiệp các nữ đan sĩ Thánh Augustino, đang cư ngụ tại đan viện Santi Quattro Coronati ở Roma. Đàn thánh giá này có 14 chặng theo truyền thống và những hình ảnh đi kèm các chặng đó trong tập sách nhỏ do nữ tu Elena Maganelli, đan sĩ dòng Thánh Augustino thuộc đan viện Leceto thuộc tỉnh Siena, Trung Italia vẽ. Phụ nữ đầu tiên được ủy nhiệm soạn các bài suy niệm đàn thánh giá do Đức Thánh Cha cử hành là mẹ Anna Maria Canopi, viện mẫu nữ đan viện Biển Đức, mẹ giáo hội ở Isola San Giulio, thuộc tỉnh Novara, Bắc Italia, hồi năm 1993. Tiếp đó, vào năm 1995, nữ tu Minke de Vries, thuộc Cộng đoàn Tin lành Grand Sang bên Thụy Sĩ, được ủy thác nhiệm vụ này. Đặc biệt, hồi năm 2002, việc soạn các bài suy niệm được ủy cho 14 ký giả đăng ký cạnh phòng báo chí tòa thánh, trong đó 5 phụ nữ thuộc 5 quốc tịch khác nhau, Italia, Bồ Đào Nha, Pháp, Mexico và Đức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa.
Khi ấy, Đức Giê-xu đến một thành xứ Samaria tên là Sychar, gần thửa đất ông Jacob đã cho con là ông Giuse. Ở đấy có giếng của ông Jacob. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giê-xu nói với người ấy, chị cho tôi xin chút nước uống. Quả thế, các môn đệ của người vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao? Đức Giê-xu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Jacob chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng nước này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị, rồi hãy trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Đức Giê-xu bảo, chị nói, tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu phán, này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các ngươi sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các ngươi thờ đấng các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và là chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những ai thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.
Trên đường đi từ Giu-đê đến Galilê, Chúa Giê-xu cùng đoàn môn đệ phải băng qua Samari. sau một chặng đường dài, Ngài vừa đói vừa khát. Giữa nắng ban trưa, Ngài dừng chân bên giếng nước vùng Samari nghỉ ngơi. Các môn đệ để Ngài ở đó, đi vào thành kiếm ít thức ăn. Tại nơi đây đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Ngài với người phụ nữ Samari, vốn bị coi là lăng nhăng trong vấn đề luân lý. Chúa nhận thấy đây là cơ hội tốt để gieo hạt giống tin mừng vào lòng người phụ nữ này. Ngài mở lời, cho tôi chút nước uống. Một lời nài xin đến từ tấm lòng khiêm tốn. Chúa không ngại thể hiện sự thiếu thốn của mình đối với một người phụ nữ dân ngoại. Lời nài xin đã làm ngạc nhiên người phụ nữ. Hai dân tộc Do Thái và Samari vốn đã không hòa thuận với nhau. Họ xa tránh, thù ghét nhau đã nhiều thế kỷ. Hơn nữa, nam nhân Do Thái lại xin nước của một nữ nhân Samari thì chưa thấy bao giờ. Tuy chỉ là một lời ngỏ ý đơn sơ, nhưng nó giúp cho hai người vượt qua những vách ngăn vô hình đã được thiết lập trong quá khứ của hai dân tộc. Có thể nói đây là sự hạ mình của Chúa Giê-xu, nhưng đúng hơn, đây là một lối hành xử tự nhiên của Chúa. Tự nhiên là vì vốn dĩ trong tâm trí của Ngài đã không có vách ngăn của hai dân tộc này rồi. Chính lối hành xử tự nhiên và thân tình này của Chúa đã đưa người phụ nữ vào câu chuyện, mà nơi đó Ngài khai mở cho người phụ nữ màu nhiệm của ơn cứu độ. Bắt đầu bằng câu cho tôi xin chút nước uống, Chúa Giê-xu tiếp tục dẫn người phụ nữ tới màu nhiệm chính Ngài là nước hằng sống. Những ai dùng nước này sẽ không còn khát nữa. Người phụ nữ ngạc nhiên khi đứng trước người vừa mới quen biết. Có lẽ là vì chị đã cảm nhận được Chúa đã hiểu chị. Những lời nói của Chúa đã đưa chị về với thực tại cuộc sống, thực tại con người của chị, để từ đó chị hiểu chính chị hơn. Chúa Giê-xu không chỉ dừng lại ở việc đưa chị về với thực tại, mà còn đưa chị đi xa hơn nữa, để chị được mở lòng đón nhận tin mừng về nước hằng sống, tin mừng về thời kỳ cứu độ đã đến, và đã đến lúc thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và sự thật. Người phụ nữ đã tin và còn mang niềm tin đó chia sẻ cho nhiều người. Chị đã làm chứng cho mọi người về đức tin của chị, và nhiều người đã tin. Từ sự ngạc nhiên đi đến niềm tin, người phụ nữ đã thực hiện một bước nhảy ngoạn mục. Thật tuyệt vời! Quả thật, theo như lời Chúa Giê-xu nói, lúa đã chín đầy đồng và đang chờ được gặt. Tâm hồn của con người đã được Thiên Chúa chuẩn bị cẩn thận để đón nhận tin mừng. Người phụ nữ, mặc dầu có đời sống luân lý không đẹp lắm, nhưng tiềm tàng bên trong đó là một mảnh đất tốt để hạt giống tin mừng được trổ sinh hoa trái. Chúa Giê-xu đã nhẹ nhàng gieo hạt giống tin mừng vào mảnh đất lòng chị. Và hạt giống ấy đã được kết sinh hoa trái. Lúa đã chín đầy đồng, và các môn đệ của Ngài sẽ là những người gặt hái. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết con. Xin cho con biết Chúa, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết từ hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hạ mình và sống trong Chúa, ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con, và biết chọn lựa theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa, và để con hưởng nhan Chúa đời đời.
Tiếp tục chương trình, Trọng Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 4.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 4 sắp tới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong ý nguyện, cầu cho các thừa sai biết mang Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa, qua việc rao giảng phúc âm và bằng cuộc sống chứng tá. Cách đây hơn 10 năm, tại nhà ga xe lửa Ambika Kanna, cách thành phố Calcutta lối 80 cây số về hướng Bắc, nhiều người vẫn thấy một cụ già quen thuộc thường lân la nói chuyện về Chúa Kitô và về phúc âm với những hành khách. Đó là cha Joseph Segers, lúc đấy đã 87 tuổi, dòng tên người Bỉ, một vị thừa sai ở Ấn Độ từ 50 năm trước đó. Ông Paristos Mondon, một hành khách quen thuộc trên tuyến đường xe lửa đi từ Ambikakana tới Calcutta, kể với phái viên hãng thông tấn Công giáo Ukan rằng, cha Segers là một vị linh mục dễ gợi lên tâm tình tôn giáo của dân chúng địa phương, đa số theo Ấn giáo. Dân chúng không ngại lắng nghe những người tận hiến chọn cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa và nhân loại. Chính tấm gương tận tụy và đơn sơ của cha Segers là điều thu hút chúng tôi hơn cả. Cha Segers thường mặc chiếc áo dòng màu trắng, râu tóc bạc phơ, trông thật đạo mạo. Vai bên trái đeo một túi vải đựng những tập sách nhỏ. Người dân địa phương quen biết thường gọi cha là Dadu, nghĩa là ông nội. Mỗi ngày cha Segers ra nhà ga gặp gỡ nói chuyện với những hành khách đang đợi xe lửa, hoặc với những người mới bước xuống khỏi xe và chờ đợi bà con tới đón. Trong túi vải, cha Segers đựng những cuốn sách có nhiều hình ảnh về cuộc đời Chúa Giêsu và được viết bằng tiếng Bengali ở địa phương. Như một người bán rong, cha đến chào khách và mời họ mua sách. Đó chỉ là phương thức để làm quen và mở đầu câu chuyện. Cha nói, bán sách không phải là mục đích chính của tôi, đây chỉ là một cách thế qua đó tôi bắt đầu câu chuyện với mọi người. Có lần cha mang theo 7 cuốn sách về cuộc đời Chúa Giêsu và bán được 6 cuốn chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên, và 10 phút sau thì cha bán nốt cuốn còn lại. Cha Segers nói, khi tôi đến gần nhóm đầu tiên, tôi dừng lại và giơ ra một cuốn sách, mở rộng và nói bằng tiếng Bengali rằng sách này thuật lại cuộc đời Chúa Giêsu Kitô từ lúc mới sanh cho đến lúc Ngài qua đời, chỉ giá 2 rupee mà thôi. Cha Segers cho biết sở dĩ mình phải nói giá tiền sách như vậy là vì dân chúng thường chỉ quý trọng đồ vật mà họ phải bỏ tiền ra để mua. Vì thế, nếu cho họ sách miễn phí, thì có thể là họ sẽ không đọc và vứt đi sau đó. Thường thường, cha Segers được nhiều người vây quanh hỏi thăm, và khi được mọi người chú ý, cha liền tóm lược cuộc đời Chúa Giêsu cho họ nghe và nói rằng, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, cho dù người ta có gọi tên Ngài là gì đi nữa. Thiên Chúa duy nhất ấy yêu thương mọi người, và Ngài không ngừng hoạt động cho con người. Không những Ngài làm việc cho chúng ta, Ngài còn quyết định đến và sống với chúng ta nữa. Tuy đã cao tuổi, nhưng cha Segers vẫn cảm thấy hăng hái với công việc rao giảng tin mừng đó. Trả lời câu hỏi, vậy thì cha có mệt không? Cha đáp, nếu bạn yêu thích một sự gì thì bạn không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi bỏ quê hương xứ sở đến Ấn Độ này cách đây 50 năm để loan báo Chúa Giêsu cho mọi người và rao giảng cho dân chúng tại ga xe lửa này. Tôi cảm thấy mục đích của tôi đã đạt được. Cha Segers là một thừa sai tiêu biểu, đại diện cho hàng chục ngàn thừa sai nam nữ khác rời bỏ quê hương để mang tin mừng cứu độ của Chúa Kitô đến cho những dân tộc chưa biết Chúa. Các vị hoạt động dưới rất nhiều hình thức khác nhau, nhưng tự chung đều muốn thông truyền cho tha nhân tin vui mà các vị đã lãnh nhận. Có vị sống âm thầm, truyền giáo bằng cuộc sống chứng tá, nhất là tại các nước Hồi giáo hoặc tại những nơi mà nhà cầm quyền hoặc luật pháp cấm truyền đạo công khai. Có những thừa sai hoạt động để thăng tiến cuộc sống vật chất của dân chúng, giúp họ phát triển toàn diện con người, hoặc qua những hoạt động bác ái biểu lộ tình thương và mối quan tâm của Thiên Chúa đối với những người nghèo và kém may mắn. Cũng có những đôi vợ chồng công giáo từ bỏ công ăn việc làm chắc chắn tại Âu Mỹ đến các sứ truyền giáo, cộng tác với các linh mục thừa sai như ông Gigi, 45 tuổi, và bà Bettina Lanzani, 43 tuổi, người Italia, từ nhiều năm nay dấn thân trong phong trào Con đường Tân Dự Tòng, và từ 25 năm nay họ thuộc nhóm các gia đình thừa sai lưu động. Ông Gigi nói với phái viên báo L'Informazione, chúng tôi đã từ bỏ công ăn việc làm và dấn thân vào việc truyền giáo mà nhiều người cho là điều điên rồ. Nhưng Chúa đã dạy cho chúng tôi biết, trong tâm hồn con người có cái gì đó. Tôi đã được bao nhiêu bằng chứng rằng Thiên Chúa hiện hữu và Ngài có một chương trình cứu độ cho mỗi người chúng ta. Trong tháng Tư tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội đặc biệt nghĩ đến và cầu nguyện cho các thừa sai để các vị tiếp tục hăng say mang Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa qua việc rao giảng phúc âm và bằng cuộc sống chứng tá.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe mục xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một xã hội tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức về thảm trạng hàng ngàn người tị nạn tại Nepal vì trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc bị cháy. Nỗ lực của Ấn Độ nhắm tăng cường ảnh hưởng tại Phi Châu. Luật mới hạn chế phá thai tại bang Nam Dakota, Hoa Kỳ. Và hiện tượng tuyên bố hôn nhân vô hiệu tại Phi Lập Tân tăng hơn 40% trong vòng 10 năm qua. Tại Nepal, có tới 6.000 người tị nạn Bhutan trở thành những người không có nơi trú ngụ sau khi hỏa hoạn xảy ra tại hai trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở miền đông Nepal. Trận hỏa hoạn thứ nhất xảy ra lúc 7 giờ rưỡi sáng thứ Ba 22 tháng 3 vừa qua tại trại Golhap, thiêu hủy 700 trong tổng số 800 lều tạm trú trong vòng 90 phút, khiến cho 3.000 người không còn nơi trú ngụ và 20 người bị thương. Trung tâm giới trẻ và trung tâm y tế của dòng tên tại đây cũng bị cháy. Vài giờ sau đó, trại Sanisha cũng bị hỏa hoạn trong vòng 45 phút, làm cho 180 lều bị cháy, hai trẻ em bị thương, và hàng ngàn người khác mất nơi tạm trú. Linh mục Paramasivam Amanrai, dòng tên, giám đốc phân bộ Nepal thuộc cơ quan dòng tên trợ giúp tị nạn cho biết, các tổ chức từ thiện như Caritas Nepal và Hội Chữ Thập Đỏ đang hoạt động để giúp đỡ các nạn nhân. Nhà chức trách địa phương cho biết, chính quyền liên bang giúp đỡ mỗi nạn nhân 1.500 rupee, tương đương với 21 Mỹ Kim. Số phận đau thương của người tị nạn Bhutan ở Nepal bắt đầu từ năm 1990, khi chính phủ Bhutan bắt đầu chương trình Bhutan hóa, áp đặt nền văn hóa chính thức cho dân chúng ở miền Bắc Bhutan. Các nhóm dân thiểu số bị bắt buộc phải dùng ngôn ngữ, y phục và các quy luật về quyền sở hữu giống như đa số người dân Bhutan khác. Các nhóm dân ở miền Bắc Bhutan thuộc văn hóa Nepal đã chạy sang nước này lánh nạn. Trước đó, chính quyền Bhutan đã thu hồi thẻ công dân của họ, bắt họ phải ký giấy từ bỏ quyền sở hữu đất đai và di cư sang Nepal.
Hôm 23 tháng 3, hãng thông tấn Asian News nói đến hiện tượng Ấn Độ đang tìm cách đi vào và tăng cường ảnh hưởng tại Phi Châu, giống như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng khác một điều là trong khi hai cường quốc này đầu tư ồ ạt vào Phi Châu, thì Ấn Độ dùng kỹ thuật và giáo dục thiết lập các khóa đại học chuyên môn trên Internet phổ biến tại hàng chục quốc gia Phi Châu. Cho đến nay, các nước Phi Châu thường nhường nguyên liệu cho các nước công nghệ cao để lấy ngoại tệ hoặc để thực hiện các công trình kiến thiết hạ tầng cơ cấu như đường xá, dinh thự, hệ thống viễn thông và các nhà máy lọc dầu. Nhưng càng ngày càng có nhiều nước Phi Châu yêu cầu nhận được kỹ thuật thay vì tiền bạc. Ông M. Vijaya Barigu, giáo sư Đại học Thánh Augustino ở Tanzania, giải thích rằng nhập khẩu kỹ thuật có nghĩa là kiến tạo công ăn việc làm và những cơ may tốt đẹp hơn để phát triển. Hiện thời có khoảng 2.000 xí nghiệp Trung Quốc mua nguyên liệu của các nước Phi Châu và đồng thời làm cho các nước này tràn ngập hàng hóa của Trung Quốc, bóp nghẹt công nghệ địa phương mới ở giai đoạn bắt đầu. Ngoài ra, các xí nghiệp Trung Quốc ấy đưa các chuyên gia, giới lãnh đạo và công nhân của mình đến Phi Châu để thực hiện các công trình đánh đổi lấy các nguyên liệu. Ông Ajay Kumar Dubey, giáo sư tại phân khoa Phi Châu học thuộc Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ, giải thích rằng Ấn Độ không thể cạnh tranh với Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ, nhưng họ đang tìm một hình thức khác để cộng tác bằng cách chia sẻ kỹ thuật của họ. Giáo sư Dubey trưng dẫn ví dụ dự án Liên Phi Châu E-Network cung cấp các khóa học chuyên môn được giảng dạy ở Ấn Độ và truyền sang Phi Châu qua Internet.
Dự án Liên Phi Châu E-Network đã bắt đầu hồi tháng 2 năm 2009 tại 11 nước, là Benin, Burkina Faso, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Mauritius, Nigeria, Rwanda, Senegal và quần đảo Seychelles. Trong giai đoạn thứ hai, dự án này sẽ được mở rộng tới 12 nước phi châu khác, trong đó có Ai Cập, Burundi, Mozambique, v.v. Dự án này được công ty viễn thông của nhà nước Ấn tài trợ 125 triệu Mỹ Kim. Các giáo sư giảng dạy tại học viện cao đẳng nổi tiếng của Ấn Độ về khoa học như Đại học Madras, Delhi, Đại học Quốc gia mở Indira Gandhi và nhiều trường cao đẳng khác tham gia kế hoạch này. Các giảng khóa được truyền tới 33 nước phi châu, trong đó có Đại học Khoa học Kỹ thuật Kwame Nkrumah ở Ghana, Đại học Yaounde ở Cameroon và được khoảng 2.000 sinh viên phi châu đăng ký theo dõi đều đặn. Tuy rằng theo các chuyên gia, số sinh viên tham dự đông đảo hơn nữa. Đại học Makerere dành 2 hội trường cho các buổi thuyết trình trực tuyến mỗi tuần, khoảng 3 giờ đồng hồ. Các sinh viên có những mạng khác trên Internet để lấy giáo trình và các nội dung khác liên hệ. Các sinh viên Đại học Makerere chỉ trả 200 Mỹ Kim cho mỗi bán niên, trong khi các giảng khóa như vậy bình thường có phí tổn phải trả là 1.240 Mỹ Kim nếu muốn theo học. Ấn Độ dùng số tiền đăng ký đó để trả cho các nhân viên kỹ thuật địa phương và những người điều hợp dự án. Ban tổ chức khóa học cấp chứng chỉ về kỹ thuật tin học và một bằng master về quản trị, kiểm soát tài chính và thương mại quốc tế. Ngoài dự án nói trên, Ấn Độ còn cung cấp tư vấn và trợ giúp kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực khác. Khoảng 15.000 sinh viên phi châu tham dự các chương trình học và nhiều người tự túc tài chính. Chính phủ Ấn dự kiến thiết lập các học viện Ấn Độ phi châu chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, từ ngoại thương tới quản trị, từ kim cương tới các nguồn nhân lực, như nòng cốt quan hệ tương lai với phi châu. Trong năm nay sẽ có một hội nghị thượng đỉnh kỳ 2 giữa Ấn Độ và các nước phi châu nhóm tại Ethiopia, nối tiếp hội nghị kỳ 1 tại New Delhi hồi năm 2008.
Tại Hoa Kỳ, bang Nam Dakota đã thông qua những quy luật nghiêm ngặt nhất nước Mỹ về vấn đề phá thai. Theo luật đã được Nghị viện tiểu bang thông qua và Thống đốc Dennis Doga của bang Nam Dakota phê chuẩn thành luật hôm 22 tháng 3 vừa qua, thì những phụ nữ nào muốn phá thai phải đợi 3 ngày trước khi tiến hành việc này, trong khi luật của các bang khác chỉ phải đợi 1 ngày. Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây, cũng đòi các phụ nữ phải được tư vấn để chắc chắn rằng quyết định phá thai của họ là tự nguyện, không bị cưỡng bách và đương sự được thông tin đầy đủ. Thống đốc bang Nam Dakota, ông Dennis Doga thuộc đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng, tôi thiết nghĩ ai cũng đồng ý với mục tiêu giảm bớt phá thai bằng cách khích lệ việc cứu xét các giải pháp khác. Tôi hy vọng các phụ nữ có ý định phá thai sẽ dùng thời gian 3 ngày để đi đến quyết định tốt. Giáo phận Sioux Falls ở bang Nam Dakota cũng ra tuyên ngôn ủng hộ các biện pháp giới hạn phá thai trước khi nghị viện bang này bỏ phiếu chung kết và thống đốc phê chuẩn. Tòa giám mục nói rằng các biện pháp này sẽ giúp các bà mẹ hoàn toàn ý thức về những hệ lụy và hậu quả của quyết định trầm trọng chấm dứt sự sống là hồng ân thánh thiêng nhất. Hội đồng Công giáo tại bang Bắc Dakota láng giềng đã ra tuyên ngôn ca ngợi nghị viện bang Nam Dakota đi hàng đầu trên toàn nước Mỹ qua việc ban hành luật nhắm bảo vệ sự sống của các thai nhi bao nhiêu có thể và bảo vệ an sinh của các phụ nữ đang nghĩ đến giải pháp phá thai.
Một hiện tượng đáng lo âu tại Phi Lập Tân đó là con số các vụ hủy bỏ hôn nhân ở tòa án dân sự tăng hơn 40% trong 10 năm qua. Hội đồng giám mục Phi Lập Tân đã báo động tình trạng này hôm 23 tháng 3 vừa qua, dựa trên các thông tin của Viện Tổng Kiểm sát trưởng. Từ 4.250 vụ trong năm 2001, tân lên 8.282 vụ hủy bỏ hôn phối trong năm 2010. Phần lớn các hôn phối bị tuyên bố vô hiệu là vì nguyên do một trong hai người phối ngẫu thiếu khả năng về tâm lý để kết hôn. Tại Phi Lập Tân không có luật cho phép ly dị và luật gia đình chỉ cho phép nhìn nhận hôn nhân được kết ước bất thành và tòa tuyên bố hôn nhân vô hiệu lực. Thêm vào đó cũng có lý do hôn nhân bất thành vì không được kết ước đúng theo thể thức hoặc kết hôn với người khác mặc dù vợ hoặc chồng thứ nhất vẫn còn sống và hôn nhân còn hiệu lực. vẫn theo thống kê của chính phủ Phi, trong 61% các cuộc hôn phối vô hiệu, người đứng đơn xin giải hôn phối là phụ nữ. 90% phụ nữ ấy ở lứa tuổi 20, 4% ở lứa tuổi từ 30 đến 40. Đức cha Oscar Cruz, Chủ tịch Ủy ban về các tòa án hôn phối thuộc Hội đồng Giám mục Phi Lập Tân, nhắc nhở nghĩa vụ của Viện Kiểm sát của chính quyền trong việc bảo vệ tính chất thánh thiêng của hôn phối. Rất tiếc là trong nhiều trường hợp, các viện kiểm soát không sử dụng quyền phản kháng của mình để kháng án chống lại các bản tiêu hôn phối. Đồng thời, Đức Tổng Giáo mục cũng nhắc nhở các đôi hôn phối đừng hối lộ các quan chức nhà nước để giải hôn phối.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hiền Mẫu La Vang của Phạm Đức Khuyến và Vũ Đình Ân do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an, yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời. Xin mẹ đỡ nâng con dâng lên mẹ những môi sầu vương, mẹ hàn gắn vết thương dẫn con trên đường nói gương mẹ yêu, dù khó khăn trăm chiều sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh mẫn côi nhiệm màu. Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an. Chồng gai trên đường đời con bao muôn phiền, xin mẹ đỡ nâng con đi bên mẹ, dẫu có khổ đau mẹ dìu dắt ủi an, dẫn con trên đường nói thương mẹ yêu, hương phúc nơi quê trời sống trọn niềm tin để mai này đây ăn vui đời. Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an, yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời. Xin mẹ đỡ nâng con dâng lên mẹ những môi sầu vương, mẹ hàn gắn vết thương dẫn con trên đường nói gương mẹ yêu, dù khó khăn trăm chiều sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh mẫn côi nhiệm màu. Con đến bên mẹ như thánh thương. Bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam. Cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 13 giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Siro Malankara bên Ấn Độ và Ngài cổ võ các giám mục tăng cường tình hiệp thông và các hoạt động huấn giáo. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các tham dự viên khóa học về bí tích hòa giải, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao giá trị siêu phàm của bí tích này đối với các cha giải tội cũng như các hối nhân. Kiev, 5 triệu rưỡi tín hữu Công giáo Ukraine đã có vị giáo chủ mới được Đức Thánh Cha phê chuẩn việc Ngài đắc cử.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.